thần Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu trả lời dân Do Thái rằng: Cha ta làm việc liên lỉ, ta cũng làm việc như vậy. Bởi thế người Do Thái càng tìm cách giết người, vì không những người đã phạm luật nghỉ ngày Sa-bát, lại còn gọi Thiên Chúa là cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế Chúa Giêsu trả lời họ rằng: quả thật ta nói cho các ngươi biết, Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Điều gì Chúa Cha làm thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chân Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các nơi sẽ phải thán phục. Bởi vì cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy. Ngài làm cho ai sống là tùy Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con toàn quyền xét xử, để mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha. Ai không tôn trọng Chúa Con thì không tôn trọng Chúa Cha. Đấng đã sai Ngài, quả thật, ta bảo các ngươi, ai nghe lời ta và tin Đấng đã sai ta thì được sống đời đời và khỏi bị chết xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống. Và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống, cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính mình thế nào, thì người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi mình như vậy. Và người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con Người. Các người đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mộ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa mà ra khỏi mộ. Kẻ là làm việc lành thì sống lại để được sống, còn kẻ đã làm việc dữ thì sống lại sẽ bị xét xử. Ta không thể tự nhận mình làm điều gì, nghe sao? Ta xét xử vậy, và án ta xử thì công minh, vì ta không tìm ý riêng ta, mà tìm Đấng đã sai ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm nay là bài phúc âm cho ngày thứ tư trong tuần 4 mùa chay. Và chúng ta biết là bắt đầu đi vô thánh phúc âm thánh Gioan á, là chúng ta sẽ bị vô mê hồn trận. Từ bây giờ tới hết tuần thứ năm, các bài phúc âm về thánh Gioan là khó hiểu lắm. Và nó nhiều thứ mầu nhiệm trong đó lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì riêng phúc âm Thánh Gioan thôi đó là phúc âm nói về thần tính của Thiên Chúa. Nói về việc Chúa Kitô tỏ mình ra là Con Thiên Chúa, tỏ thần tính của Ngài ra, có cái căn nguyên, căn tính của người, nguồn gốc thần linh của người ra cho dân Do Thái. Và vì thế nên chúng ta sẽ thấy nó cứ là lúng cà lúng cúng, cứ đọc đi đọc lại chẳng hiểu Chúa nói cái gì cả. Chẳng hạn trong bài phúc âm hôm nay có hai cái chi tiết mà các anh các chị thấy là nó khó hiểu lắm. Ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa. Chúng ta hiểu sao câu đó? Kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa thì có phải những người đang nằm trong mộ họ nghe thấy tiếng Con Thiên Chúa không? Rồi chúng ta đặt vấn đề đấy thôi. Nhưng mà chính Chúa đã nói thêm này, các ngươi đừng ngạc nhiên nhá, Vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng con Thiên Chúa và ra khỏi mồ. Hay, đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng con Thiên Chúa ra khỏi mồ. Chẳng hạn như đấy, những cái chi tiết em vừa trích ra đó. Chúng ta thấy là nó khó hiểu đúng không? Và nó làm sao ấy, Chúa nói gì mà chẳng ai hiểu gì. Vậy mà cũng nói. Nhưng mà bây giờ em, nếu mà phân tách cái bài phụ ông này thì chắc là lâu lắm. Thôi, em xin đi có mấy chi tiết vậy thôi. Cái thứ nhất là chúng ta nhớ cái bài phụ ông này là sau cái bài phụ ông ngày hôm qua. Mà bài phụ ông ngày hôm qua là bài phụ ông mà Chúa chữa cho một người bất toại 38 năm ở tại cái hồ Bethesda. Chúa chữa xong thì anh ta trỗi dậy, anh ta vác trọng đi như Chúa nói. Và khi anh ta vác trọng đi mà về thì có những người Do Thái thấy anh ta vác trọng thì không có cho anh ta vác bởi vì nó lỗi luật ngày thứ bảy, ngày Sa-bát. Thế nên anh ta hỏi anh ta ai bảo anh vác như vậy, anh ta không biết. Thế lúc mà Chúa Giê-xu trở lại để dặn anh ta là đừng khỏi rồi đấy, đừng có phạm thêm tội nữa thì anh ta lại đi tố cáo Chúa. Đó, do đó những người Do Thái muốn chống cự Chúa, muốn bắt Chúa. Thì bây giờ Chúa, đó là lý do bài phúc âm này tiếp theo bài phúc âm hôm qua. Và Chúa nói cho họ biết là tại sao Chúa chữa bệnh trong ngày thứ bảy, nhóm ngày hữu lễ. Chúa nói thẳng. Và chúng ta để ý nhé, là các phúc âm Nhất Lãm, Matthew, Marco và Luca đó, thì Chúa Giê-xu cũng đã nói đến cái lý do tại sao Chúa làm hay chữa lành trong ngày thứ bảy. Chẳng hạn như cái gì? Chẳng hạn Chúa nói là ngày thứ bảy được thiết lập cho con người chứ không phải con người cho ngày thứ bảy. Rồi cái hai nữa là ngày thứ bảy hay là ngày lưu lễ cũng vậy. Để làm lành hay là làm dữ? Để cứu sống hay là giết chết? Đấy, con người là Chúa của ngày thứ bảy, của ngày hữu lễ. Đấy, thì đó là những lý do Chúa nói ở trong ba cái bộ phúc âm Nhất Lãm mà thôi. Nhưng mà ở phúc âm Thánh Gioan á, thì cái lý do của Chúa khác hẳn. Nó vượt lên trên những cái lý do tự nhiên mà theo lập luận có thể hiểu được. Lý do của Chúa Giê-xu tại sao Chúa làm chữa lành trong ngày thứ bảy hay là trong ngày hữu lễ của dân Do Thái là ngay cái câu Chúa trả lời: cha ta làm việc liên lỉ, ta cũng làm việc như vậy. Đấy, lý do của Chúa đấy. Lý do của Chúa làm việc trong ngày thứ bảy là vì cha ta làm việc, to đó ta cũng làm. Hay, nó là như vậy. Mà chúng ta để ý ở cái chỗ gì? Tại sao vừa theo cái sách Khởi Nguyên thì trong 6 ngày tạo dựng, xong 6 ngày tạo dựng đó rồi thì Thiên Chúa làm sao? Thiên Chúa nghỉ ngơi. Đó, vì thế là ngày thứ bảy, ngày hưu lễ, ngày nghỉ. Nhưng mà thật sự ra Chúa không có nghỉ. Chúa không có nghỉ. Bởi vì sao? Ngày thứ bảy là ngày thánh hóa, là ngày Chúa thánh hóa con người ta. Còn 6 ngày kia là Chúa dựng nên theo tự nhiên, bản tính tự nhiên, để cho có cái này, có cái kia. Nhưng mà tự chúng nó, tự tạo vật chỉ có không, chưa có đủ. Chúa muốn làm cho tạo vật nói chung và thiên thần được dựng nên ngày thứ nhất và con người được dựng nên ngày thứ sáu là hai loài tạo vật có tự do, có trí khôn, có tâm linh, hiểu biết, có thể làm sao để được hiệp thông thần linh với Chúa. Nhưng mà tự họ không có thể mà hiệp thông được nếu Chúa không thánh hóa họ. Do đó nên Chúa tiếp tục làm việc trong ngày thứ bảy. Nhưng mà không phải làm việc theo tự nhiên, mà làm việc siêu nhiên. À, đó, chúng ta hiểu. Cái vấn đề ở đây đó là cha ta làm việc liên lỉ là như vậy. Rồi chúng ta sẽ đọc mấy bài phúc âm sau này, sẽ hiểu rõ hơn là ở chỗ nào vân vân. Nhưng mà cha ta làm việc liên lỉ, ta cũng làm việc như vậy. Và đó là lý do chúng ta thấy không? Mà Thánh Gioan nói thêm cái chi tiết phản ứng của người Do Thái khi nghe thấy như vậy. Nghe thấy như vậy thì phản ứng người Do Thái như thế nào? Bởi thế người Do Thái càng tìm cách giết người. Đấy, lần đầu tiên chúng ta thấy, nghe thấy là người Do Thái tìm cách giết người, càng tìm cách giết người. Chúng ta thấy không? Bây giờ nó lên tới độ khủng khiếp rồi. Hồi xưa là bắt thôi, hồi xưa là chống đối thôi, hồi xưa là chê trách thôi. Nhưng mà bây giờ ra mặt giết. Đấy, chúng ta thấy gần tới mùa thương khó chưa? Gần tới đang mùa chay mà càng ngày càng tới cái tuần thương khó và tới cái cuộc vượt qua chưa? Rõ ràng. Đấy, giết. À, tại sao vậy? Tại sao họ tìm cách giết Chúa? Tại sao? Thì đây, có hai lý do. Chính Thánh Gioan nói thêm, vì không những người đã phạm luật nghỉ ngày Sa-bát thì đã có lỗi rồi. Đã có lỗi rồi, chứ mà thường, nhưng mà cái lỗi đó chưa đến nỗi chết. Lại còn gọi Thiên Chúa là cha của mình, cái đó mới là chết. Coi mình ngang hàng với Thiên Chúa, đó là phạm thượng lộng ngôn. Đó là coi mình là thần, là Chúa. Mà trong khi đó, Chúa Giêsu chỉ là người, họ chỉ thấy trước mắt như vậy thôi. Do đó cái tội đó là tội đáng chết. Tội phạm đến Thiên Chúa là tội lộng ngôn phạm thượng đáng chết. Đấy, vì thế Chúa Giêsu trả lời họ. Đấy, vì thế vì thấy họ họ nghĩ sai lầm như vậy, họ không hiểu mình là ai. Bởi vì Chúa Giêsu cũng là người như họ thật. Do đó Chúa cũng hiểu được họ không thể chấp nhận một con người giống như họ mà lại là Thiên Chúa được. Mà lại là Thiên Chúa được. Họ không chấp nhận điều đó. Mà trong khi dân Do Thái luôn luôn đi tìm dấu lạ, có nghĩa là tìm những cái sự mà cao cả đó, vượt lên trên con người, chỉ có Chúa mới làm được thôi. Mà Chúa Giêsu, họ dù họ công nhận Chúa làm được những việc họ không làm được, chẳng hạn phép lạ, trừ quỷ, vân vân, chữa lành đủ mọi thứ hết, giảng dạy hơn họ, nhưng mà dầu sao nữa Ngài cũng có xác thịt, thì Ngài giống như là một vị đại tiên tri mà thôi. Bởi thế nên khi mà Chúa hỏi người dân chúng bảo thầy là ai, thì họ chỉ nói tiên tri là hết cỡ rồi, không thể nói là đấng tiên sai. Trong khi Phêrô thì lại tuyên xưng rất là đúng. Chúng ta thấy không? Bởi thế nên Chúa rất là thông cảm. Và bây giờ Chúa từ từ, từ bây giờ cho tới hết tuần thứ năm bùa chay là Chúa cứ từ từ Chúa tỏ mình ra cho họ. Và hôm nay Chúa cho họ biết là cha ta làm việc linh lỉ, ta cũng làm việc ấy. Vậy cha ta làm việc gì? Thì trong bài phúc âm này, cha ta làm những gì? Là Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào thì Chúa Con cũng vậy. Ngài cũng làm cho ai sống thì tùy ý Ngài. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào thì Chúa Con cũng vậy. Cũng làm cho ai sống thì tùy ý Ngài. Đấy, cha ta làm việc liên lỉ là ở chỗ đó. Là chỗ cho người chết sống lại và làm cho họ sống. Có nghĩa là gì? Thánh hóa đấy các anh chị. Thánh hóa phần hồn chứ không phải phần xác đâu nhớ. Người chết sống lại thì bây giờ người chết làm sao sống lại được ngay lúc bây giờ khi Chúa Giêsu đang ở đó? Không thể nào. Cho tới ngày tận thế mới sống lại, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta phải hiểu người chết ở đây là gì? Là con người sống tội lỗi. Là mất ơn nghĩa Chúa ngay từ đầu. Đó, vì nguyên tội mà con người chết rồi. Bởi thế nên Thiên Chúa muốn làm cho họ sống lại. Và cho họ chẳng những sống lại mà cho họ sống nữa. Nhưng mà Thiên Chúa Cha không hiện ra để mà làm điều đó, mà trao quyền cho Chúa Con. Đó, con Ngài là chính Chúa Giêsu Kitô làm thực hiện đúng hệt như Cha muốn làm. Cha muốn cho con người được sống và được sống viên mãn thì Con đây làm. Đó. Nhưng mà dân Do Thái không hiểu điều đó, không biết được là Chúa Kitô đây chính là đấng thiên sai, là Con Thiên Chúa làm người. Bởi thế nên Chúa với Chúa Giêsu với nhẫn nại cắt nghĩa cho họ nghe. Và vì thế nên chúng ta thấy hai cái câu, hai cái chi tiết lúc nãy em đặt ra đó là nó trả lời ngay rồi. Các anh các chị để ý sẽ trả lời ngay ngay cái câu vừa rồi em vừa vừa trích. Cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào thì hiểu theo ý nghĩa thần linh, ý nghĩa siêu nhiên. Đó, thì sống lại có nghĩa là được ơn nghĩa Chúa, được hiệp thông thần linh với Chúa. Đó là sống lại. Bởi thế những kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa đây, và ai nghe thì sẽ được sống. Đấy, kẻ chết đây có nghĩa là gì? Là những kẻ đang có tội. Đó, tất cả loài người lúc bây giờ là đều là kẻ chết hết, là tội nhân hết, là mất ơn nghĩa Chúa rồi, nơi nguyên tội rồi. Do đó nên những kẻ chết như vậy đó, mà chính những kẻ mà đang muốn giết Chúa cũng là kẻ chết luôn. Tất cả những ai mà Chúa nói cho họ lúc bây giờ là kẻ chết hết. Chết hết, chết về phần hồn hết rồi. Do đó nên bây giờ mà muốn sống phải nghe lời. Đó, và ai nghe thì sẽ được sống. Đây, chúng ta thấy không? Ở đây cái chi tiết này rất là rõ. Ai nghe có nghĩa là tin lời của Chúa, chấp nhận Chúa Kitô là đứng thiên sai, là Con Thiên Chúa sai tới để ban sự sống như Chúa Cha muốn thì là được sống. Và cái câu mà vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ được nghe tiếng con Thiên Chúa, có nghĩa trong mồ là kẻ chết đấy. Thay vì nói kẻ chết, bây giờ nói kẻ trong mồ cũng vậy. Hay, và ra khỏi mồ có nghĩa là được sống. Có vậy thôi. Thì cái câu trên với câu dưới hệt như nhau. Kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, thì ở dưới là kẻ trong mồ nghe thấy tiếng con Thiên Chúa thì cũng vậy. Và ai nghe thì được sống, thì ra khỏi mồ thì cũng vậy thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta thấy không? Rõ ràng nha. Và thế nên tóm lại cái bài phúc âm này đó, là chúng ta thấy được cái chi tiết rất là quan trọng, đó là gì? Thiên Chúa ở trên trời là cha của Đức Giêsu Kitô, làm việc liên lỉ cho tới tận thế luôn. Chứ Ngài nghĩ là nghĩ việc tạo dựng về tự nhiên, nhưng mà Ngài luôn luôn làm việc theo siêu nhiên. Đấy, để thánh hóa tạo vật Ngài đã dựng nên. Nhưng mà để thánh hóa tạo vật đó, thì Ngài không có thể, Ngài đã sai con người xuống trần gian để làm việc đó. Bởi thế nên, Chúa Giêsu Kitô là đứng thiên sai, là con Thiên Chúa xuống trần gian, thì làm theo sứ vụ của Chúa Cha sai. Cha làm gì thì con làm vậy, cha muốn gì thì con làm theo. Mà cha muốn ban sự sống cho con người là tạo vật đã chết bởi nguyên tội. Thì bây giờ, con cũng làm như vậy bằng cách con giảng dạy cho họ, con làm gương cho họ, nhất là con sẽ chịu trải qua một cuộc vượt qua để cho họ được sống. Để cho những kẻ đã chết nghe thấy con đây, nhìn thấy con đây mà tin con thì được sống. Và để cho kẻ ở trong mồ nghe thấy con Thiên Chúa và ra khỏi mồ. Bởi thế nên mẹ Maria là người mẹ đã được gìn giữ cho khỏi nguyên tội. Nhưng không phải vì thế mà mẹ không nghe lời Chúa nữa. Nhưng chính vì mẹ vô những nguyên tội, vì đầy ơn phúc mà mẹ biết Chúa hơn ai hết, và càng biết Chúa lại càng phải yêu mến Chúa, càng đáp ứng những tác động thần linh của Chúa. Để nhờ đó mẹ tiếp tục đầy ơn phúc cho tới khi mẹ về trời. Và nhờ đó, nhờ đầy ơn phúc của mẹ, bằng đức tin tuân phục của mẹ, mà mẹ mới có thể sinh ra giáo hội, sinh ra chúng con. Xin mẹ cho chúng con sống xứng đáng là con của mẹ. Ở chỗ sống xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô, nghe và giữ lời Chúa như mẹ, để nhờ đó chúng con ra khỏi mồ và được sống và sống viên mãn như mẹ, với mẹ và trong mẹ. Amen.
Lời Ngài dịu êm như mùa xuân vừa đến, tươi mát như gió đông sang, mây treo cho ngày thoáng nhẹ, trời đất thanh hoàng. Lời Ngài đẹp mãi trong dòng tỏa sáng chân gian. Lời Ngài